là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 19 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Chính phủ tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Lãnh đạo tỉnh thăm và trao quà cho các gia đình chính sách. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 12, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số cơ quan ban ngành của tỉnh. Sau 15 năm thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được nâng lên. Nội dung phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu của xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ ngành địa phương phù hợp hơn với từng đối tượng địa bàn. Việc huy động các nguồn lực tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được chú trọng và ngày càng có hiệu quả thiết thực với nhiều phương thức và mô hình phong phú, linh hoạt. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11 đã được triển khai sâu rộng, thực chất đạt hiệu quả, hiệu ứng tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được tăng cường. Nhờ làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tính đến cuối năm 2018 đã có 79% số xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ ngành địa phương xác định rõ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, cần phải tiếp tục nâng cao nhận thức, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền con người và quyền công dân, tăng cường đổi mới toàn diện sâu sắc sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng chính quyền đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng hoàn thiện chính sách thể chế về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, chú trọng xây dựng nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả trong thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh giáo dục pháp luật trong các nhà trường, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, vận động nhân dân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và gắn tuyên truyền pháp luật với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tới thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019 và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong thời gian qua đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh cùng với nhân dân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong những năm qua có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng trau dồi, củng cố lực lượng, xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc nói chung và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà mong muốn trong thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong chặng đường tới. Trước hết là tham mưu đắc lực cho tỉnh xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Như lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu hơn 60 năm trước khi về thăm và nói chuyện với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng thời chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa Nguyễn Huy Hảo và thương binh hạng 4/4 Vũ Thế Cường tại phường Nguyễn Thế Học. thăm gia đình mẹ liệt sĩ Đặng Thị Kính tại tổ 4 phường Yên Ninh. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình liệt sĩ, người có công, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, cống hiến cho sự phát triển của quê hương.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, sáng nay đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 và trung đoàn 174. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Tới thăm tặng hoa chúc mừng sư đoàn 316, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Với vai trò là sư đoàn chủ lực của quân khu 2, trong thời gian qua, sư đoàn 316 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo sư đoàn 316 đối với lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân của tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tới thăm và tặng hoa chúc mừng Trung đoàn 174, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả Trung đoàn đạt được trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và tham gia phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, đặc biệt là khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Bình.
Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan ở thôn Đào Kiều, xã Thịnh Hưng, cán bộ tiền khởi nghĩa Đoàn Văn Thìn ở tổ dân phố 4, thị trấn Yên Bình và thương binh 1/4 Lương Viết Huấn ở thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng. Ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình lao động sản xuất, điều kiện kinh tế của các gia đình và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần xương máu để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn sống vui, sống thọ, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể của huyện Yên Bình tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách và người có công.
Hội khuyến học huyện Lục Yên vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học huyện Lục Yên đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động, phối hợp, liên kết với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, triển khai thực hiện phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng mô hình học tập. Các cơ sở hội nghiêm túc triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập. Hội khuyến học huyện và các cơ sở hội đã huy động nguồn xã hội hóa, đóng góp hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo gần 40 tỷ đồng để sửa chữa phòng lớp học, xây dựng tường rào, sân trường, nhà để xe và các công trình phụ trợ, đồ dùng nhà bếp tại các trường có học sinh bán trú. Phối hợp với phòng giáo dục đào tạo tuyên dương trao thưởng cho 254 lượt học sinh giỏi, học sinh đạt giải ở các kỳ thi các cấp, hỗ trợ 390 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 138 triệu đồng. Phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel cho học bổng vì em hiếu học với tổng số tiền 810 triệu đồng. Vận động các nhà tài trợ xây dựng mới 7 phòng học trị giá trên 2 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội khuyến học huyện Lục Yên phấn đấu 70% số hộ gia đình trong huyện được công nhận gia đình học tập, 80% dòng họ trong huyện được công nhận dòng họ học tập, duy trì 92 thôn bản tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập và 90% số cơ quan đơn vị trường học được công nhận đơn vị học tập, 50% số xã được đánh giá công nhận cộng đồng học tập. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội khuyến học huyện Lục Yên khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 23 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh.
Thưa quý thính giả, trong kỳ 1 của phóng sự, phóng viên thời sự đã mang đến cái nhìn toàn cảnh về mức độ gia tăng, tính chất nghiêm trọng sau hàng loạt những vụ án giết người thân, cũng như sự mất mát không thể bù đắp đối với những nạn nhân và người thân. Sự dày dứt ân hận mong được hoàn lương của người phạm tội. Trong kỳ 2 của phóng sự Hối hận muộn màng, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nguyên nhân sâu xa phía sau mỗi vụ án và vai trò trách nhiệm của những người trong gia đình cũng như cộng đồng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vụ án Giàng A Thảo giết chú dã man được đề cập đến trong phóng sự trước khiến chúng tôi không khỏi ám ảnh. Chính vì thế, chúng tôi đã tìm đến gia đình của Giàng A Thảo
ở xã Chế Tạo, xã đặc biệt khó khăn của huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Cũng giống như nhiều ngôi nhà khác ở đây, căn nhà nơi Thảo ở đơn sơ, siêu vẹo, nằm chênh vênh ở lưng chừng đồi. Trong căn nhà trống trải, bố Thảo nằm say xỉn ở góc giường, gối đầu lên đống chăn màn ẩm mùi hôi mốc. Bên cạnh có chai rượu còn đang uống dở. Từ ngày em trai chết, con vào tù, họ hàng và cả bản xa lánh khiến ông càng trở nên nát rượu hơn. Mẹ Thảo hàng ngày vẫn đi nương, khi nhắc đến Thảo, bà chỉ biết khóc. Người ta đưa nó đi xuống tỉnh rồi, xa lắm, làm sao mà đi thăm nó được. Mình chỉ biết khóc thôi, thương con lắm.
Giàng A Thảo sinh ra trong một gia đình có tới 9 anh chị em và là người duy nhất được học hành đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp trường trung cấp Y Yên Bái, nhưng Thảo không tu chí làm ăn, thường xuyên tụ tập uống rượu với thanh niên trong bản. Nhà đông con, gia cảnh khó khăn, một mình mẹ Thảo gánh vác cơm áo gạo tiền. Có lẽ vậy, bà chẳng thể chăm chút cho từng đứa con. Gia đình vốn là nền tảng để hình thành nhân cách một con người. Thế nhưng, cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn ấy lại méo mó khi bố thì nát rượu, mẹ thiếu quan tâm và bản thân Thảo không phấn đấu. Đây chính là chất xúc tác khiến một thanh niên lẽ ra là trụ cột của gia đình với tương lai tươi sáng đã sa vào con đường tội lỗi. Đại úy Hoàng Tuấn Anh, giảng viên môn tâm lý học tội phạm cho biết.
Cái hành động phạm tội là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố tiêu cực từ môi trường sống và những yếu tố tiêu cực trong nhân cách của con người. Chúng có sự giao thoa lẫn nhau. Khi yếu tố tiêu cực có sẵn ở trong con người thì nó bùng phát lên thành hành vi phạm tội. Thì với những người có giáo dục không được tốt, khi gặp những hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi, họ rất dễ sa ngã và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Nguyên nhân vụ Nguyễn Quang Huy giết vợ rồi chôn xác dưới giếng ở xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cũng chính là một trong số hàng trăm vụ có tác động của hoàn cảnh sống. Những mâu thuẫn vụn vặt trong cuộc sống vợ chồng cùng gánh nặng mưu sinh đã khiến vợ chồng Huy từ chỗ luôn yêu thương, đùm bọc đến thường xuyên cãi vã, xích mích. Vụ án mạng xảy ra chính là đỉnh điểm của những mâu thuẫn ấy. Chị Hương, chị gái ruột của nạn nhân chia sẻ.
Cái Huyền nó đi làm ăn xa, hai vợ chồng nó thì ít gặp nhau nên nhiều khi hay cãi vã nhau lắm. Tôi cũng nhiều lần khuyên giải cho nó rồi nhưng mà bảo nó là mỗi người nhịn đi một tí nhưng không ngờ sự việc đến nước này.
Trở lại vụ việc giết người thương tâm ở xã An Bình, huyện Văn Yên, chúng tôi đã đề cập ở kỳ 1 của phóng sự. Trước khi án mạng xảy ra, giữa Nguyễn Văn Mạc và gia đình vợ cũ đã có mâu thuẫn âm ỉ từ lâu do tranh chấp mảnh đất sau ly hôn, nhưng không được giải quyết dứt điểm, mặc dù đã nhiều lần có đơn gửi lên chính quyền xã. Thẫn thờ khi nhớ lại sự việc đã xảy ra với em trai mình, ông Nguyễn Văn Thanh, anh trai đối tượng Nguyễn Văn Mạc ở thôn Tân Hoa, xã An Bình, huyện Văn Yên kể lại.
Anh em nhà vợ cả ấy, quây quần ấy chọc, đánh chú ấy, đâm chú ấy, chảy máu lưỡi loại ở hai vai đấy. Thế mà trong cái đó chính quyền địa phương không can thiệp gì cả, đơn kiến nghị lên xã cũng không can thiệp gì hết.
Gặp chính quyền xã để tìm hiểu về mảnh đất tranh chấp giữa Nguyễn Văn Mạc và người vợ cũ, cũng như có hay không những lần xích mích đánh nhau giữa hai bên gia đình, chúng tôi nhận được câu trả lời từ ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên như sau.
Có phương án là chia đôi, ấy, xong rồi nó không nghe, xong cũng gửi đơn từ về dưới huyện. Thế nhưng cũng không giải quyết được, tại vì là bây giờ cái đất cát tranh chấp thì nó rất là khó giải quyết ở cái chỗ là sổ sách thì chưa cấp cho ai.
Chính quyền xã thì lòng vòng, bế tắc trong cách giải quyết và không triệt để trong việc xử lý, thậm chí phải đến khi có đơn trình báo mới can thiệp. Còn các thành viên của tổ hòa giải cơ sở, những người luôn được dân tín nhiệm tin tưởng thì lại có lý lẽ riêng của mình.
Nhiều khi các gia đình người ta xảy ra cái việc cãi nhau rồi tranh chấp, thì khi chúng tôi ở tổ hòa giải tổ chức đến nơi thì họ lại bảo là họ không cần, họ tự giải quyết. Thực ra việc này nó có cái khó, không ép họ nghe theo mình được. Mà chủ yếu nó còn cái tình làng nghĩa xóm.
Có lẽ án mạng sẽ không xảy ra nếu chính quyền xã hay các tổ hòa giải cơ sở ngay từ đầu đã có sự quyết liệt trong cách giải quyết. Số liệu từ các cơ quan chức năng cho thấy hiện toàn tỉnh Yên Bái có gần 3.400 tổ hòa giải với hàng chục nghìn thành viên tham gia. Nghĩa là trung bình mỗi xã có từ 6 đến 8 tổ hòa giải hoạt động với khoảng 40 thành viên. Số tổ thì nhiều, thành viên tham gia thì đông, nhưng chính sự thiếu quan tâm sát sao của chính quyền địa phương cũng như các tổ hòa giải ở cơ sở đã khiến nhiều mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân không được tháo gỡ, hóa giải, trở thành ngọn lửa âm ỉ chỉ trực chờ thời cơ bùng phát thành những vụ trọng án với kết cục bi thảm. Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, nếu vấn đề chỉ được giải quyết ở cơ sở, khi đã có các mâu thuẫn xảy ra thì chưa đủ. Để giải quyết triệt để ngọn nguồn, nhất là kiềm chế tội phạm giết người thân, đòi hỏi phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành chức năng trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.
Thì cần phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền những cái giá trị đạo đức, truyền thống của gia đình, xóm làng, truyền thống dân tộc và lên án những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật. Cùng với đó thì chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cần kịp thời phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để mâu thuẫn bức xúc kéo dài là dẫn đến cái việc mà mâu thuẫn bằng bạo lực.
Như vậy, không phải không có giải pháp để kiềm chế tội phạm giết người nói chung và giết người thân nói riêng. Điều quan trọng là mỗi người điều tiết cảm xúc đến đâu khi có mâu thuẫn xảy ra và chính quyền địa phương cũng như các ngành chức năng có quyết liệt vào cuộc hay không. Nếu không làm được những điều này thì sẽ vẫn còn xảy ra những vụ án mạng thương tâm giữa những người thân thích ruột thịt với nhau.
Quý thính giả thân mến, cái giá phải trả cho hành vi giết người mà hơn hết là những người thân thiết ruột thịt chính là bài học, là hồi chuông cảnh tỉnh cho không chỉ riêng những gia đình có người phạm tội mà còn cho cả cộng đồng xã hội. Do đó, để không còn những sự việc đau lòng tương tự xảy ra, mỗi người cần tự rèn luyện bản thân và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình cũng như ngoài xã hội, để gia đình luôn là tổ ấm, là nơi trở về.
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tổ chức nghiệm thu và bàn giao thiết bị xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh liên chuỗi giá trị cho Hợp tác xã Tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên. Hợp tác xã Tổng hợp Kiên Thành, huyện Trấn Yên thành lập năm 2012. Từ 15 thành viên, Hợp tác xã đã có 57 thành viên với số vốn điều lệ trên 3 tỷ đồng. Tham gia vào hợp tác xã và liên kết chuỗi, ngoài việc được bao tiêu sản phẩm, người dân còn được hỗ trợ giống, phân bón và được hướng dẫn khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, giá trị cây tre măng. Tuy nhiên, trong khâu chế biến, hợp tác xã vẫn chủ yếu sử dụng luộc măng bằng nồi bình thường nên năng suất và chất lượng măng không cao. Thiết bị trong đề án xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh liên kết theo chuỗi giá trị được bàn giao cho Hợp tác xã Tổng hợp Kiên Thành trị giá 320 triệu đồng, bao gồm 4 nồi hơi với công suất mỗi nồi là 1,5 tấn một lần, để phục vụ việc luộc, chế biến măng bắt độ. Việc đưa hệ thống nồi hơi vào để phục vụ việc luộc, chế biến măng bắt độ sẽ góp phần nâng cao năng suất, cũng như thực hiện tốt công tác thu mua măng cho người dân, giữ vững và phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo thu nhập cho người trồng măng.
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, huyện Văn Yên đã đến thăm tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên đã ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần xương máu của mình để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, luôn sống vui sống khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức chương trình ngoại khóa Hát mãi khúc quân hành kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nghe các cựu chiến binh kể lại những câu chuyện xúc động về những năm tháng kháng chiến trường kỳ cam go nhưng đầy oanh liệt và tự hào của quân và dân ta làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước, và cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ do các cựu chiến binh, các chiến sĩ của Sư đoàn 355 và học sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái biểu diễn. Thông qua chương trình Hát mãi khúc quân hành nhằm khơi dậy niềm tự hào của tuổi trẻ về lịch sử chiến đấu, chiến thắng oanh liệt, tinh thần cách mạng để không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ vươn lên lập nghiệp, cống hiến cho Tổ quốc, cho quê hương đất nước.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 12, ông Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ thứ 3 trong lịch sử bị luận tội sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện với hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Sáng 18 tháng 12, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua hai điều khoản luận tội Tổng thống Trump là lạm quyền và cản trở Quốc hội. Trong đó, điều khoản lạm dụng quyền lực được thông qua với 23 phiếu thuận, 197 phiếu chống, trong khi điều cản trở Quốc hội được thông qua với 229 phiếu thuận và 189 phiếu chống. Phản ứng về việc bị luận tội, Tổng thống Trump chỉ trích Đảng Dân chủ mà ông cáo buộc ngập tràn sự đố kỵ hận thù. Ông chủ Nhà Trắng ví các thủ tục luận tội như một cuộc
tuần hành tự sát chính trị và khẳng định ông cuối cùng sẽ thắng thế. Ông cũng tỏ ra hài lòng khi không nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nào bỏ phiếu chống lại ông trong cuộc bỏ phiếu hôm 18 tháng 12, cũng như việc ba thành viên Đảng Dân Chủ bỏ phiếu chống lại cuộc luận tội. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định việc không có bất cứ thành viên Đảng Cộng Hòa nào bỏ phiếu chống lại ông Trump cho thấy Đảng Dân Chủ đang cố gắng theo bám một cuộc luận tội nặng tính đảng phái dù Tổng thống không làm gì sai.
Ngày 18 tháng 12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã có các cuộc đàm phán chiến lược và an ninh với các đối tác Ấn Độ trong bối cảnh cả hai nước đang phải đối mặt với khủng hoảng chính trị trong nước. Trong khi Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội tại Hạ viện Mỹ, Ấn Độ lại phải đối mặt với các cuộc biểu tình và đụng độ liên quan đến luật công dân mới. Các cuộc đàm phán 2+2 giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ấn Độ phản ánh sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ đối tác chiến lược quan trọng giữa Mỹ và Ấn Độ. Sự hiện diện toàn cầu ngày càng gia tăng của Trung Quốc là mối quan tâm đặc biệt đối với cả Mỹ và Ấn Độ trong các thách thức của tiểu lục địa Ấn Độ, đáng chú ý là sự cạnh tranh giữa Ấn Độ và Pakistan. Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra đề nghị hỗ trợ giải quyết căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan như một trung gian hòa giải. Tuy nhiên, Ấn Độ tuyên bố không chấp nhận sự hòa giải từ nước ngoài trong các cuộc xung đột với Pakistan về các vấn đề Kashmir.
Ngày 18 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 và cả năm 2020. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc kìm hãm tăng trưởng toàn cầu. Ngày 18 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã công bố triển vọng kinh tế sau cuộc họp Ủy ban Chính sách Tiền tệ. Theo đó, dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Thái Lan xuống mức 2,5%, giảm 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 9. Trong khi tăng trưởng năm 2020 dự báo đạt 2,8%, giảm mạnh so với mức 3,3% của lần dự báo trước. Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng cho biết kim ngạch xuất khẩu nước này sẽ giảm 3,3% trong năm nay so với mức dự báo giảm 1% đưa ra trước đó và dự kiến sẽ phục hồi chậm. Năm ngoái, nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng 4,1%, mức cao nhất trong 6 năm qua, nhờ vào xuất khẩu vững chắc và chi tiêu dùng nhanh. Tuy nhiên, tranh chấp thương mại Mỹ-Trung và suy thoái kinh tế toàn cầu đã kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của Thái Lan.
Ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh nhằm thảo luận về hợp tác an ninh và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngụy Phụng Hòa cho biết Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để đảm bảo hòa bình và ổn định của khu vực và quốc tế. Ông Ngụy cũng kêu gọi hai nước nên giải quyết hợp lý những bất đồng trong mối quan hệ an ninh. Về phần mình, Ngoại trưởng Kono khẳng định Nhật Bản sẵn sàng cải thiện sự hợp tác và trao đổi về quân sự với Trung Quốc. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động tàu sân bay nội địa đầu tiên hôm 17 tháng 12.
Khách sạn băng Tráng Lệ ở phía Bắc Thụy Điển lại vừa mở cửa đón khách. Từ năm 1989 tới nay, mỗi năm khách sạn có 15 phòng này đều phải xây dựng lại một lần vào mùa đông. Mùa đông năm nay, hơn 30 nghệ nhân điêu khắc đến từ nhiều nước trên thế giới đã tới đây để xây dựng lại khách sạn đặc biệt này. Bước vào trong khách sạn, bạn sẽ có cảm giác như bước vào thế giới băng giá trong truyện cổ tích. Tất cả mọi đồ trang trí trong khách sạn đều được làm từ băng. Chính vì vậy mà mọi khách vào đây đều phải mặc áo ấm và đeo găng tay. Đáng chú ý là giá phòng mỗi đêm ở đây không quá đắt, vào khoảng $600. Mỗi năm khách sạn này đều phải xây dựng lại. Công trình sẽ bắt đầu khởi công tháng 10 và hoàn thành vào tháng 12, sau đó sẽ đón khách đến tháng 5 năm sau. Tất cả băng trong khách sạn được lấy từ dòng sông băng gần đó. Mỗi năm khách sạn sẽ được xây dựng theo chủ đề khác nhau, cho nên khi tới đây dù là khách quen cũng sẽ có sự cảm giác hoàn toàn mới lạ.
Ngày 18 tháng 12, một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra tại đường cao tốc thuộc bang Guanajuato, Mexico khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Giới chức nước này cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt chở một gia đình đi nghỉ lễ Giáng sinh bất ngờ đâm phải một xe tải đang chở gỗ đỗ bên lề đường và sau đó bốc cháy. Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong chiếc xe buýt. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Rạng sáng nay tại La Liga, trận siêu kinh điển được chờ đợi đầu tiên của mùa giải 2019-2020 đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hiệp 1, Benzema, Messi và Jordi Alba đều có những cơ hội ngon ăn, song lại bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, Messi tiếp tục là niềm cảm hứng trong lối chơi tấn công của Barca. Phút 60, siêu sao người Argentina thêm một lần khiến người hâm mộ Real Madrid giật mình nhưng vẫn chưa thể ghi bàn. Ở trận này, đội khách cũng nhiều lần tạo ra những pha phản công sắc bén. Rất may cho Barca là trong tình huống ở phút thứ 73, hậu vệ Ferland Mendy đã việt vị trước khi chuyền bóng cho Gareth Bale, đưa bóng vào lưới Stegen. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Barca và Real hòa không bàn thắng, mỗi đội có một điểm. Trên bảng xếp hạng lúc này, cả hai đều có 36 điểm, nhưng Barca đang tạm xếp ở vị trí dẫn đầu do hơn về hiệu số. Chuyển sang diễn biến trận đấu giữa Liverpool và Monterrey tại bán kết FIFA Club World Cup diễn ra tại Doha, Qatar. Liverpool khởi đầu rất thuận lợi khi có được bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 của Naby Keita. Tuy nhiên, Monterrey đã có bàn đáp trả chỉ sau đó 2 phút. Funes Mori đã chớp thời cơ rất nhanh để lao vào đá bồi đưa trận đấu về vạch xuất phát. Những phút tiếp theo của trận đấu chứng kiến một thế trận đôi công hấp dẫn. Đúng vào lúc tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Firmino đã tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành chính xác ở thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Liverpool. Với kết quả này, đại diện nước Anh sẽ chơi trận chung kết FIFA Club World Cup với nhà vô địch Nam Mỹ Flamengo, còn Monterrey sẽ gặp Al Hilal ở trận tranh hạng 3. Tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, Manchester United đã giành chiến thắng trước Colchester United. Sự vô duyên của các tiền đạo khiến Manchester United phải bước vào giờ nghỉ giữa trận mà không có được bàn thắng nào. Dù vậy, tới đầu hiệp 2, thế cân bằng của trận đấu cũng bị phá vỡ. Phút thứ 51, xuất phát từ một pha phản công nhanh mẫu mực, Marcus Rashford đã đi bóng qua hàng thủ đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc để mở tỷ số. Có được bàn mở tỷ số, các cầu thủ chủ nhà thi đấu thoải mái hơn hẳn và họ tiếp tục ghi thêm hai bàn nữa chỉ trong vòng 5 phút. Pha phản lưới nhà của Ryan Jackson ở phút 56 khiến Colchester bị thủng lưới lần thứ hai và tới phút thứ 61, Rashford đã có được kiến tạo như đặt để Martial lập công. 3-0 nghiêng về Manchester United cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Cũng có được chiến thắng như Manchester United là đội bóng cùng thành phố, Manchester City dù ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nhưng các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn dễ dàng áp đảo Oxford United và có một bàn thắng của Joao Cancelo ở phút thứ 22. Ngay đầu hiệp 2, một tình huống đá phạt nhanh bất ngờ mang về cho Oxford United bàn gỡ hòa nhờ công của Matt Taylor. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà họ làm được. Manchester City sau đó có thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 50 và 70 cùng với một kịch bản. Đó là bóng được đưa vào vòng cấm từ bên phía cánh trái để Raheem Sterling có những pha đệm bóng cận thành không thể dễ dàng hơn. Chiến thắng chung cuộc 3-1 có thể coi là một lời chia tay đẹp của trợ lý huấn luyện viên Mikel Arteta trong trận đấu nhiều khả năng là cuối cùng của ông với Manchester City.
Thông tin và quảng cáo.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 12 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17-19 độ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.